Chuỗi Ngọc Lam. Ngày em gái John Grace đẩy cửa bước vào tiệm của Pierre Richard, thì Pierre là con người cô độc nhất thành phố. Có lẽ hồi ấy các bạn đã được nghe phong thanh câu chuyện đó, nhưng báo chí không nêu tên mà cũng không kể các chi tiết, nên hôm nay tôi xin thuật lại tường tận. Pierre đã được ông nội để lại cho một cửa tiệm bán đồ cổ. Trong cái tủ kính nhỏ xíu, chàng chất đủ các thứ đồ kỳ cục. Vòng, mề đay đeo vào dây chuyền từ thế kỷ trước. Nhẫn vàng, hộp bạc, ngọc thạch hoặc ngà chạm trổ, tượng nhỏ bằng sứ. Buổi chiều mùa đông hôm đó, một em gái đứng áp trán vào tủ kính, trố mắt ngó kỹ từng vật cổ lỗ đó, như muốn kiếm một vật gì. Bỗng em ngẩng đầu lên, vẻ khoan khoái, rồi đẩy cửa bước vô tiệm. Tiệm tối tăm mà còn bừa bãi hơn ngoài mặt hàng nữa. Có những ngăn tủ muốn sập vì chất quá nặng, hộp đựng nữ trang, súng lục cũ không dùng được nữa, đồng hồ, chuông, đèn. Còn trên sàn thì chất đống nào là cái giá để củi trong lò sưởi, đờn mandolin và những đồ cũ kỹ khó mà phân loại được. Pierre ngồi ở sau bàn bán hàng, mặc dù mới ngoài 30 mà tóc đã hoa râm. Chàng ngó em nhỏ, em hỏi: "Thưa ông, con có thể coi chuỗi ngọc lam bày ở tủ kính không ạ?" À? Pierre kéo tấm màn, lấy chuỗi ngọc ra chìa cho em nhỏ. Những viên ngọc lam chiếu rực rỡ trong bàn tay xanh xao của chàng. Em đỡ lấy thốt lên lời khen: "Đẹp quá, xin ông gói lại thành một gói đẹp cho con." Pierre lạnh lùng ngó em: "Có ai sai cháu đi mua hả?" "Dạ thưa không, con mua cho chị hai con, chính chị nuôi nấng con. Từ khi má mất, mới có lễ Noel này là chị em con được ở gần nhau. Con muốn tặng chị một món quà đẹp." Pierre nghi ngờ hỏi: "Cháu có bao nhiêu tiền?" Em cởi khăn mù xoa ra, trút lên mặt bàn một nắm bạc cắt, bảo: "Con đã đạp con heo của con ra đó." Pierre Richard ngó em vẻ trầm tư, rồi chàng có ý tứ, cầm chuỗi ngọc lên, sợ em trông thấy giá tiền. Nói thẳng cách nào cho em ấy biết được. Cặp mắt xanh đầy tin tưởng của em gợi lại cho chàng một vết thương lòng ngày trước. Chàng quay lưng lại bảo em: "Cháu đợi một chút nha." Rồi vừa lúi húi làm một việc nhỏ gì đó. Chàng vừa quay lại hỏi: "Cháu tên gì?" "Thưa John Grace." Khi chàng quay hẳn lại, thì trong tay cầm một gói nhỏ, bao bằng thứ giấy lụa đỏ và cột bằng một cái băng lụa màu xanh lá cây. Chàng chỉ cho em bảo: "Nè, coi chừng, đừng có làm rớt đó nha." John mỉm cười rạng rỡ chạy vụt về nhà. Chàng nhìn theo em, một nỗi buồn mênh mông dâng lên trong lòng. Em nhỏ đó và chuỗi ngọc lam khêu gợi lại một vết thương lòng không bao giờ lành hẳn của chàng. Tóc em vàng như lúa chín, mắt em xanh như nước biển. mới mấy năm trước, chàng đã yêu một thiếu nữ, cũng có mớ tóc đó, cặp mắt đó, chú Ngọc Lam đã tính để tặng nàng. Nhưng một chiếc cam nhông trượt bánh trên một con đường trơn một đêm mưa đã làm tiêu tan ước mơ. Từ đó, chàng sống cô độc, ôn lại hoài nỗi khổ tâm đó. Chàng ân cần lễ độ tiếp khách, nhưng ngoài công việc ra, chàng thấy đời trống rỗng vô nghĩa một cách kinh khủng. Lầm lì, không giao thiệp với ai, chàng ráng quên mà không được, nỗi thất vọng như sương mù, cứ mỗi ngày mỗi dày đặc. Cặp mắt xanh của John Grace gợi cho chàng hình ảnh người yêu. Vào dịp lễ này, khách hàng tới đông, ai cũng bộc lộ niềm vui, làm cho chàng càng đau lòng. Những khách qua đường bước vào tiệm, chuyện trò, sờ mó các món đồ, trả giá lăng xăng. Đêm Noel đã khuya rồi, khi người khách cuối cùng bước ra, Pierre Richard thở phào nhẹ nhàng. Thôi, thế là qua được cái năm nay, nhưng chàng lầm. Cửa thì lên mở ra, và một thiếu nữ xông vô, chàng thấy nhói ở tim. Thiếu nữ có vẻ mặt quen quen, nhưng chàng không nhớ rõ đã gặp ở đâu, hồi nào. Tóc nàng vàng hoe, mắt nàng xanh thẳm. Nàng làm thinh móc trong cái sắt ra một gói nhỏ bao vội vàng bằng một thứ giấy lụa đỏ, lại có cả một cái băng lụa màu xanh lá cây đã cởi ra rồi nữa, và những viên ngọc lam chiếu rực rỡ trên mặt bàn. Sâu chuỗi này là của tiệm này phải không? Pierre ngước mắt lên nhìn thiếu nữ, nhẹ nhàng đáp. Phải. Có phải là ngọc thật không? Nhất định rồi, không phải thứ ngọc quý nhất, nhưng là ngọc thật đó. Ông có nhớ đã bán cho ai không? Bán cho một em gái, tên của em là John. Em mua để tặng quà Noel cho chị hai của em. Giá bao nhiêu? Pierre nghiêm mặt đáp. Không khi nào tôi cho ai biết giá tiền khách hàng tôi đã trả cho tôi. John, nó chỉ có vài đồng tiêu vặt, làm sao nó có đủ tiền mua chuỗi ngọc này? Trong lúc đó, Pierre đã vuốt lại kỹ lưỡng tờ giấy lụa, gói lại chuỗi ngọc. Chàng bảo, em nó đã trả đắt hơn hết thảy những người khác. Có bao nhiêu tiền, nó đưa cho tôi hết. Hai người làm thinh, cửa hàng hóa tĩnh mịch lạ thường. Bỗng từ một giáo đường gần đó, chuông bắt đầu đổ, văng vẳng đưa lại. Cái gói nhỏ đặt trên bàn, vẻ thắc mắc dò hỏi trong cặp mắt thiếu nữ và cảm giác hồi sinh kỳ dị, nó dồn dập dâng lên trong lòng Pierre. Tất cả những cái đó đều là do tình yêu của một em nhỏ. Nhưng tại sao ông lại làm như vậy? Pierre vừa chìa gói nhỏ đó cho thiếu nữ vừa đáp. Hôm nay là ngày Noel. Tôi bất hạnh, không có ai để tặng quà. Cô cho phép tôi đưa cô về nhà và chúc cô tại nhà một lễ Noel vui vẻ nha. Thế là trong tiếng chuông đổ hồi giữa một đám đông vui vẻ, Pierre Richard và một thiếu nữ chàng vẫn chưa biết tên cùng nhau bước qua một ngày mới, đem lại nguồn hy vọng tràn trề trong lòng mọi người. Thank you. Fulton Osier. Đừng ngại ngùng. Hồi đó, tôi học tại một trường trung học Vienn. Anh bạn giỏi nhất lớp là một học sinh 16 tuổi, có thiên bẩm đặc biệt về mọi phương diện. Rất siêng năng, có cao vọng, rất có giáo dục, đẹp trai, thông minh xuất chúng. Hết thảy chúng tôi đều công nhận rằng tiền đồ của anh rực rỡ. Vì vậy, chúng tôi mượn tên nhà ngoại giao đại tài Metternich để đặt biệt hiệu cho anh. Có lẽ người ta có thể trách anh một điều là ăn bận bảnh bao quá, lúc nào cũng rất tề chỉnh, quần luôn luôn có nếp mới ủi, cà vạt thắt rất có nghệ thuật. Những ngày mưa, người tài xế của thân phụ anh lái một chiếc xe lộng lẫy đưa đón anh. Nhưng mặc dù sống xa hoa như vậy, anh vẫn rất giản dị nên chúng tôi đều quý mến anh. Một buổi sáng, mọi người ngạc nhiên thấy chỗ ngồi của Metternich bỏ trống. Tới bữa trưa, người ta mới cho hay tại sao. Thân phụ anh là một nhà lý tài ai cũng biết tiếng, mới bị bắt đêm trước. Công việc làm ăn của ông là một vụ lường gạt đại quy mô. Chỉ hôm trước hôm sau mấy ngàn người nghèo khó cực khổ kỳ cóp trong bao lâu bỗng bị bóc lột hết ráo. Các báo hàng ngày luôn luôn ham bêu xấu thiên hạ, đăng những tích to tướng làm rùm beng vụ đó lên, in hình thủ phạm và cả hình gia đình thủ phạm nữa trong bài tường thuật. Chúng tôi hiểu tại sao anh bạn đáng thương đó lại nghỉ học. Nhục nhã quá, anh không dám nhìn mặt chúng tôi. Chỗ ngồi của Metternich bỏ trống hai tuần lễ. Trong hai tuần đó, báo chí vẫn tiếp tục rêu rao bêu xấu. Rồi tới tuần lễ thứ ba. Một buổi sáng, cánh cửa mở ra và Metternich bước vô. Anh cúi đầu xuống, đi lại chỗ ngồi, mở sách ra và gục đầu đọc liền. Suốt 2 giờ học, anh không hề ngước mắt lên tới một lần. Nghe tiếng kiển, chúng tôi ào ào túa ra hành lang để nghỉ học 10 phút. Metternich ra trước chúng tôi, quay lưng lại chúng tôi và đứng trước một cửa sổ, cô độc, bề ngoài có vẻ chăm chú ngó kẻ qua người lại ở ngoài đường. Chúng tôi biết rằng anh làm cái bộ dữ dằn nang du như vậy chỉ để tránh cặp mắt của chúng tôi thôi. Anh đứng một mình trong cái xó của anh. Chúng tôi bỗng nhiên mất vui, thấu nổi cô độc ghê gớm của anh. Chúng tôi biết rõ rằng anh bạn đáng thương đó đang chờ một cử chỉ thân ái của chúng tôi, nhưng chúng tôi rụt rè ngại ngùng, không tiến lại gần anh, không biết tỏ thiện cảm với anh cách nào để khỏi chạm lòng tự trọng của anh. Chúng tôi hèn nhát chần chừ hoài, không dám bước đầu. Trong khi còn ngại ngùng, do dự, không biết nên có thái độ ra sao, thì kiển lại đánh, thế là hết giờ ra chơi. Nghe tiếng kiển, Metternich quay phắt lại, chẳng nhìn chúng tôi, vội vã về lớp. Nhăn nhó, bực tức, môi nhợt nhạt, anh ngồi vào bàn, rồi lại cúi gầm đầu vào cuốn sách. Tan buổi học sáng, anh hấp tấp ra về liền. Chúng tôi cảm thấy khó chịu về sự nhút nhát của mình, cùng nhau tìm cách cứu vãn, nhưng đã quá trễ. Cơ hội đã bỏ lỡ, không còn trở lại nữa. Sáng hôm sau, chỗ ngồi của anh bạn chúng tôi lại bỏ trống. Chúng tôi kêu điện thoại về nhà anh, thì hay rằng anh không có nhà. Tội nghiệp anh, ở trường về, anh thưa với má rằng anh bỏ học. Và ngay tối hôm đó anh rời Kinh Đô, tức Viên, lại một thị trấn nhỏ xin vô làm công trong một nhà bán thuốc. Từ đó chúng tôi không gặp lại anh nữa. Nếu anh tiếp tục học thì chắc chắn anh em không ai theo kịp được anh. Hiển nhiên là tại chúng tôi ngần ngại do dự, không biết ngỏ ít lời an ủi mà anh lúc đó rất cần, nên mới phá ngang làm hại tương lai của anh như vậy. Buổi sáng đó, chỉ cần một lời thiện cảm, một cử chỉ âu yếm thôi là anh đủ sức để vượt khỏi cảnh khốn khổ rồi. Mà chúng tôi không tỏ chút tình thân với anh, an ủi anh, không phải là tại chúng tôi thiếu hiểu biết, hoặc lãnh đạm, hoặc xấu bụng. Không, chỉ tại chúng tôi thiếu can đảm. Rất nhiều khi, chúng ta thiếu can đảm, nên không tìm được lời thích hợp để nói đúng lúc. Đành rằng, lại hỏi chuyện một người lòng tự trọng đang bị thương tổn kịch liệt là một việc khó khăn, tế nhị đó. Nhưng kinh nghiệm lần đó đã cho tôi bài học này là đừng bao giờ do dự, cứ nên theo xúc động đầu tiên của lòng mà lại cứu giúp một người đau khổ. Vì chính trong những lúc gian nan của người, một lời nói, một cử chỉ của ta mới có giá trị nhất. Stefan Zweig. Vẫn còn hy vọng. Suốt mùa đông năm đó, tôi ở làng Kastenmeer, một làng gần như hoàn toàn bị tàn phá, ở gần Livern, Ý. Và sáng nào, tôi cũng gặp bà lão Maria Benditti. Nhỏ con mảnh khảnh nhăn nheo, bà đi chân không, bận một chiếc áo đen đã bạc màu, thành hung hung đỏ, đầu quấn một chiếc khăn quàng đen, lọm khọm, vai mang nặng một cái gùi đang bằng miên liễu. Mặt bà tóp lại sạm đen tiều tụy ưu tư, mang những nét đau khổ rầu rĩ thất vọng. Bà bán cá, những loài cá kỳ dị mà không ngon của địa Trung Hải. Dân làng chỉ sống bằng những con cá đó với ít mì ống. Tôi đã biết làng đó từ thời còn Thái Bình, dân chúng sung sướng và vô tư lự. Bây giờ ở công trường nhỏ xíu, nhà cửa đã sập hết vì bom đạn, chỉ còn một đống gạch vụn, không nghe thấy tiếng cười, tiếng nhạc như hồi xưa nữa. Không khí phảng phất mùi hương hoa trúc đào, thành thử cảnh tượng thê thảm như một nghĩa địa, làm cho tôi đau lòng. Nơi đó trước kia tôi thích biết bao, bây giờ chết rồi, cảnh tan hoang hoàn toàn đó thật xót xa, tuyệt vọng. Hầu hết các thanh niên đã bỏ xứ đi nơi khác, nhưng các ông già bà cả và trẻ con còn ở lại. Họ lầm lũi đi trong cảnh đổ nát như những bóng ma. Có mấy chiếc thuyền và mấy chiếc lưới rách giáp díu bậy bạ. Họ cực khổ lắm mới kiếm được miếng ăn chỉ vừa đủ cho khỏi chết. Trong số những người ở lại có bà Maria. Đôi khi bà dắt theo một em gái 10 tuổi, chắc là cháu bà. Gầy ốm rách rưới, em đi chân không, lon ton bên cạnh bà, vừa đi vừa rao. Cá đây! Cá tươi đây! Như cố làm cho người ta tin rằng cá mới ở dưới nước lên. Tôi nhận xét hai bà cháu mà không khỏi buồn rầu, lo ngại cho họ. Họ có vẻ cố bám lấy một dĩ vãng đã qua. Qua hẳn rồi. Quả là một ảo vọng. Một buổi sáng, khi họ đi qua công trường tan hoang, tôi hỏi chuyện họ. Trong chiến tranh họ đã thoát chết khi bị dội bom và bây giờ họ sống trong cái hầm ở hẻm Estaxia, khu nghèo nhất của làng mà không bị tàn phá. Vì trong lòng xót xa đâm ra bi quan, tôi hỏi bà lão, tại sao bà không đi nơi khác? Ở đây còn có tương lai gì nữa đâu? Tàn phá hết rồi, hết hẳn rồi. Bà lão làm thinh một chút rồi chậm chạp lắc đầu. đây là quê hương của mình. Với lại, đâu có hết hẳn. Rồi hai bà cháu bước đi, và tôi có cảm tưởng rằng họ vui vẻ nháy mắt với nhau, ra vẻ hóm hỉnh, biểu sự đồng tình. Thế vậy, tôi sinh ra tò mò. Mấy ngày sau tôi bất giác dò xét xem họ đi đâu, không cố ý rình mò. Buổi sáng, tôi thấy họ đi làm những công việc hàng ngày như mọi người, nhưng buổi chiều thì không thấy họ đâu hết. Mấy lần sau bữa trưa, tôi đi qua hẻm Ostasia. Căn phòng nhỏ của họ luôn luôn vắng tanh. Có thể hai bà cháu đó không chất phát như tôi tưởng chăng? Tại sao buổi chiều nào cũng đi khỏi? Có làm gì ám muội không? Buôn lậu hoặc chợ đen? Vì nghi ngờ họ như vậy nên một buổi trưa nọ, tôi bỏ hẳn giấc trưa trên bãi biển, lại hẻm Estacia sớm hơn mọi lần. Tôi núp dưới một cái cổng rình căn nhà của bà lão. Tôi không phải đợi lâu, khoảng một giờ trưa, hai bà cháu ở trong hầm bước ra, mỗi người đeo một cái giỏ không trên lưng, họ nắm tay nhau vui vẻ hăng hái lên đường. Tôi đi theo rình họ như một tên trộm. Hai bà cháu lách qua đám nhà cửa đổ nát. Tới đầu làng, họ tiến vào một con đường mòn cháy nắng, đưa xuống lòng sông cạn khô. Tôi đứng trên cao nhìn xuống bờ sông. Tôi ngạc nhiên làm sao, thấy nhiều người cuốc đất, xúc đất trong lòng sông lởm chởm những đá. Hai bà cháu đặt giỏ xuống, rồi bắt đầu làm việc. Mới đầu, tôi tưởng họ tìm bảo vật, vàng bạc gì đó. Rồi tôi thấy đứa cháu gái xúc một giỏ cát, còn bà lão lựa kỹ từng phiến đá trắng vuông vức, bỏ vào giỏ. Khi giỏ đầy rồi, họ đeo lên lưng, chậm chạp leo cái dốc dựng đứng để lên bờ. Họ đi ngang sát chỗ tôi núp. Không biết họ có nhận thấy tôi không. Nếu có, thì họ cũng không để lộ cho tôi thấy. Đợi cho họ đi qua rồi tôi mới theo dõi. Con đường đưa tới chỗ cao nhất của làng, tới một cái đồi nhỏ bao quát cả miền chung quanh. Mấy lần đi chơi, tôi chưa bao giờ bước chân tới đó. Đó là nơi duy nhất không bị tàn phá. Một nhóm người trong làng đang làm việc trong một bụi cây keo. Họ nói nhỏ nhẹ với nhau, không có những cử chỉ huênh hoang mà lặng lẽ trộn hồ, đục những phiến đá nhỏ nhắn trắng và đẹp rồi sắp với nhau, chồng lên nhau thành những bức tường của một kiến trúc rộng lớn. Mới đầu, tôi chưng hửng. Rồi, đột nhiên, tôi đoán được mục đích của họ. Họ tính xây cất cái gì? Tôi nghẹt thở. Những kẻ đó chỉ có mỗi một cái nhà, đủ che mưa che nắng. Còn bao nhiêu đã mất hết? Những ông già bà cả và trẻ con đó, mà tôi tưởng chỉ là những bóng ma bất lực hư ảo, vật vờ, đã quyết tâm làm một công tác tập thể đầu tiên là tự lực xây cất một giáo đường mới mẻ, lộng lẫy. Không phải một nhà thờ nhỏ xấu xí tạp nhạp đâu, mà là một chỗ thờ phượng quy mô đẹp đẽ hơn tất cả những giáo đường cũ trong miền. Bà lão và đứa cháu rút giỏ cát đá xuống, nghỉ một chút để thở, rồi lại trở xuống lòng sông. Khi đi ngang qua sát tôi, mồ hôi nhễ nhại trên trán, bà lão ngó lén tôi. Cặp mắt đen và nghiêm nghị của bà có vẻ tươi cười dịu dàng mà bí mật. Bề ngoài thì bình tĩnh, mà bề trong thì ranh mãnh một cách hiền từ. Bà có vẻ như bảo, sao, có thật là tương lai của tụi tôi đã hết hẳn chưa? Tất cả cuộc đời của bà hiện rõ trong vẻ nhìn đó, từ dĩ vãng, hiện tại tới tương lai. Một cuộc đời can đảm nhẫn nại, một lòng tin tưởng bền bỉ, không gì lay chuyển nổi. Một ý chí cam nhận cái gì không tránh được, nhất là quyết tâm tin tưởng. Tôi xấu hổ, đứng trân trân ra đó, trong khi hai bà cháu đi khuất trong đường mòn. Nghĩ rằng mình đã để cho niềm thất vọng lôi cuốn, tôi thấy đau nhói ở trong tim như có mũi dao đâm vào đó. Ừ, thì tan hoang đổ nát đó. Nhưng đã làm sao? Nếu những người già lọm khọm như vậy và những người trẻ măng như vậy mà còn có lòng tin tưởng mãnh liệt như vậy thì thế giới vẫn còn có thể hy vọng được. Hy vọng được ở tất cả. Tôi đứng trên đồi một hồi lâu. Sau cùng, khi tôi xuống đồi, lòng đã bình tĩnh, phấn khởi rồi, thì ngôi sao hôm hiện lên. Tuy còn lờ mờ, nhưng đã lấp lánh trên nền trời vô biên. Và làng xóm chìm lần sau làn sương nhẹ từ biển bốc lên. Nhưng ở cái nơi tâm linh còn bừng bừng đó, tôi thấy tất cả các ngọn lửa chiếu ra rực rỡ. A.G. Cronin.